Trang mạng xã hội lại một lần nữa dậy sóng bởi bài viết ngắn của một cô gái rất trẻ, nói về thực trạng đời sống xã hội cũng như tâm tính, văn hóa, thói quen ứng xử của người Việt Nam, mà dưới ánh mắt của cô, nó đáng được gọi là hèn hạ cùng với hai chữ Việt Nam không được viết hoa. Bài viết dài nhưng thuyết phục và rất dễ gây tranh cãi, nếu người đọc nó với tư duy của những năm tháng mà đất nước được tô đầy những màu hồng rực rỡ. Màu của chiến thắng, màu của lòng tự hào dân tộc, màu của cường điệu và đôi khi tự cho phép vượt cả sự thật để so bóp cơ bắp teo tốt của mình về mọi thứ, kể cả lòng nhân đạo và sự tự trọng cần thiết. Bài viết có tên Người Việt Nam Hèn Hạ, bắt đầu bằng một mệnh đề ngắn nhưng với sức mạnh của một trái bộc phá. Cô viết, bài viết này sẽ không có một chữ Việt Nam nào được viết hoa, bởi chúng ta có xứng đáng được trân trọng như vậy không? Không hề. Lần lượt từng vấn đề một, tác giả bày ra dưới ánh sáng của chiếc đèn giải phẫu, cô soi rọi những góc ẩn mà không ai muốn nhắc tới. Trước nhất, Hân Phan viết về thế hệ của cô, những người lớn lên sau 40 năm khi đất nước đã gom về một mối.
Gần 40 năm thống nhất, Việt Nam có hơn gì thời chiến ngoài đống xe máy chạy đầy đường, trong túi ai cũng có một cái điện thoại di động. Dù nhà ở không có, đất đai không có, bảo hiểm không có, tương lai cho con cái cũng không, nhưng bia rượu chảy tràn lan mỗi ngày trong quán nhậu. Người ta được ru dứt suốt 40 năm bằng niềm mơ ước cháy bỏng, cơm no, áo ấm. Hạnh phúc chỉ thế thôi. Muốn hạnh phúc hơn thì hãy làm giàu, làm giàu, làm giàu.
Một cuộc chiến khác, đậm chất mafia, côn đồ, đảo Sicily chắc còn phải chào thua nhà cầm quyền Việt Nam trước khả năng dùng luật im lặng của họ với dân mình. Cuộc chiến đó là rình mò, là theo dõi, là cấm cản, là kiểm duyệt, là vu cáo, là bắt bớ, là dùi cui, là tù đầy, là chết không lý do, là bị bịt miệng tại tòa, là con cháu theo lời lãnh đạo cầm gậy gộc ra ngoài đồng, ức hiếp ông bà, cha mẹ chòm xóm của mình vì họ còn đang giữ đất.
Trong khi họ giữ đất cho ai? Những đứa thanh niên đó nó đang nghĩ gì khi quay lưng lại với dân tộc mình? Đơn giản thôi, nó tin rằng nếu trung thành với cái thể chế mà nó đang phục vụ, thể chế đó sẽ cho nó công việc ổn định, đặc quyền đặc lợi hơn người. Vậy là nó nhắm mắt làm theo, coi nhân dân là cỏ rác cũng vì lợi ích cá nhân, gia đình nó, nếu nó có nghĩ tới. Chứ ngoài ra, liệu còn có cái lý tưởng cao đẹp nào có thể tin vào lúc này? Đừng nói với tôi là lý tưởng Hồ Chí Minh hay lý tưởng Cộng sản nhé. Hỏi những đứa mặc áo xanh cán bộ đoàn thử xem, nó nói có trôi chảy không? Tôi đã thử rồi. Rốt cuộc là ngồi im nghe tôi nói huyên thuyên toàn những điều mà trường học gọi là phản động.
Đọc tới đây chắc nhiều người trong chúng ta vẫn cho rằng cô gái này đang nói ai đấy chứ không phải mình. Nhưng khoan đã, hãy bình tĩnh với những dòng kế tiếp. Tôi chắc rằng trong đó sẽ có chúng ta, kể cả tôi, người đang đọc thật kỹ từng con chữ để mong tìm ra có gì đó quá đà trong bài viết này hay không. Thế nhưng tôi chỉ thấy mình là một cá nhân trong đám người khổ sở, sợ sệt và yếu ớt.
Cuộc chiến này được khoác lên chiếc áo bảo vệ hòa bình, tự do, hạnh phúc. Còn bên trong là để bảo vệ quyền lợi, quyền lực cho một nhóm người gắn kết với nhau bằng những chiếc răng cùng gặm vào xương máu người nghèo, người thất học, người bán buôn lương thiện hàng ngày. Những người mỗi ngày chỉ biết tạ ơn trời Phật đã cho chúng con một ngày yên ổn làm ăn, không bị cán bộ thuế đến nhũng nhiễu, không bị cảnh sát giao thông thổi phạt kiếm ăn, không bị đội dân phòng rượt đuổi, không bị ông chủ đẩy vào toilet để sờ soạn, không bị cắt tiền tăng ca, không bị cho ăn cơm thiêu ngộ độc, không bị bệnh đột ngột phải vào bệnh viện nằm gầm giường chờ chết.
Tác giả bài viết này là Hân Phan, cô sinh năm 1979, tốt nghiệp luật, đang là giám đốc của một công ty truyền thông ở Sài Gòn. Sau một lúc vẽ ra khung cảnh thật đang xảy ra chung quanh mình, tác giả lặng lẽ than thở. Cô viết, sao mà tôi sợ bọn người đó như thế? Bọn nó tập trung vào các cơ quan công quyền, làm quản lý, làm công an, làm công chức, làm đầy tớ của nhân dân. Bọn công bộc đó đã cùng nhau đẩy những cụ già bỏ quê, bỏ xứ, lên Sài Gòn ngồi vạ vật dầm mưa dãi nắng suốt ngày đêm, ngày này qua tháng nọ để kêu oan.
Tôi sợ bọn chúng, vì bọn chúng đông quá, đông như kiến cỏ. Chúng nhan nhản khắp nơi, ngày ngày bóp chết mọi ước mơ, triệt tiêu mọi khao khát. Thêm sự dốt nát của chúng vào nữa là hoàn hảo để tạo ra một nền kinh tế xã hội thụt lùi đến chóng mặt, quay cuồng trong dối trá và danh lợi. đáng sợ hơn, cuộc sống ấm êm no đủ của chúng nhờ vào tính cơ hội. Thu vén lại là sự thèm khát của những tầng lớp khác, khiến cho những con thiêu thân non trẻ khác lao vào như một cơ hội ngàn vàng.
Bọn này tiếp tay cho bọn con buôn cũng lưu manh không kém. Thế là chúng ta ăn thức ăn có độc mỗi ngày, con cháu chúng ta uống sữa độc mỗi ngày, chúng ta đi trên những con đường hiểm họa mỗi ngày, chúng ta tiêu dùng những gì chúng ta mang tới, chúng ban phát với giá mà chúng ấn định, với mức thuế mà chúng muốn, không còn một lựa chọn nào khác, không biết làm gì khác, không có phản ứng gì khác, vì chúng ta lương thiện.
Tôi nghĩ đến bọn này khi tôi đọc tin về tên bác sĩ lợi dụng lúc mẹ của bệnh nhi đi lấy giấy xét nghiệm. Hắn hãm hiếp đứa bé mới 3 tuổi. Tôi đọc tin ông bà chủ đánh trẻ làm công đến thương tật. Tôi đọc tin một gã thanh niên có học chặt chém bạn gái mình thành từng khúc chỉ vì một chiếc xe máy và chút ít tài sản. Tôi đọc tin bọn chủ lơ xe vứt xác hành khách bị lèn chết giữa đường mà cả xe không ai phản ứng. Tôi đọc tin nữ sinh phải ngủ với thầy giáo để được điểm tốt. Tôi đọc tin người đi đường bị cướp, may mắn giật lại được túi tiền. Nhưng túi rách, tiền bay ra, xung quanh thiên hạ súng lại nhặt. Nhưng không phải nhặt giúp, mà nhặt hết đi không chừa lại đồng nào. Thay vì bị một đứa cướp, anh ta bị cả con đường đè ra mà cướp.
Cô viết, một dân tộc gì mà độc ác và hèn hạ thế? Dĩ nhiên không chỉ có mình tôi biết đau đớn vì những điều đó. Còn văn chương xã hội chủ nghĩa thì sao? Hân Phan không ngại chút nào khi lôi ra từng cuốn sách đóng mốc lên meo của chủ thuyết văn chương phải đạo hay văn chương than khóc cho chúng ta nhìn ngắm. Cô viết, chúng ta có cả một thứ to tát mà tôi tạm gọi là nền văn chương than khóc.
Trong những tác phẩm thi ca xuất bản từ khoảng 20 năm trở lại đây, tôi không dám nói mình đọc nhiều hay nghe nhiều, nhưng tôi cố gắng đọc, nghe, cố gắng tìm tòi, cố gắng tìm kiếm một tác phẩm nó xứng đáng làm cho tôi thấy dân tộc Việt Nam của tôi thật sự là cần cù, nhân hậu, thông minh, kiên cường, bất khuất, đoàn kết, thương yêu, vân vân một cách đúng nghĩa. Loại mờ nhạt, rẻ tiền, xúc cảm vu vơ, vụn vặt, vô thưởng, vô phạt. Loại có trăn trở, có suy tư, nhưng toàn đau đáu những nỗi niềm xưa cũ, tương lai chẳng biết phải vứt đi đâu và vứt cho ai. Loại mạnh mẽ hơn, trực diện hơn, nhưng tầm vóc tác phẩm chỉ ở mức gãy lên một tiếng đàn rồi thôi. Tinh thần chúng ta đang được nuôi dưỡng bằng những thứ chỉ đến mức đó thôi.
Vậy cái gì đã gây nên nông nổi? Tôi không muốn tạo ra sự hiểu lầm là cái gì cũng do lỗi cộng sản. Nhiều người rất cực đoan, nói ra cái gì sai, họ cũng đổ vấy hết cho cộng sản. Nhưng cộng sản tệ đến thế mà cai trị được chúng ta đến ngày giờ này, thì chúng ta cũng tệ không kém. Tôi chỉ nghĩ đến một điều, cái gì đã làm cộng sản tồn tại lâu như thế? Ngoài sự cấu kết quyền lực quyền lợi để cùng bảo vệ lẫn nhau, cộng sản đã làm gì để chúng ta thành ra một dân tộc Việt Nam hèn hạ như trên xuống dưới, từ già tới trẻ như ngày hôm nay?
Là một người tốt nghiệp trường luật, Hân Phan hiểu rõ mình đang nói gì khi chứng minh rằng đạo đức hỗ trợ pháp luật trong những ngóc ngách mà pháp luật không thể vối tới. Đạo đức, tiếc thay đã biến dạng thành khuôn mặt tươi cười của ác quỷ.
Ai từng học luật đều biết, khi quy phạm pháp luật không điều chỉnh được, thì hành vi con người sẽ phải điều chỉnh bởi quy phạm đạo đức. Pháp luật không theo con người lên giường, vào toilet, xuống bếp, nhưng đạo đức theo ta khắp nơi, tận trong ngõ ngách tâm hồn. Pháp luật cũng không ép tạo ra đạo đức. Chính sự vô thần vô thánh, không thừa nhận đức tin mà cộng sản triệt để, nhồi nhét từ khi họ nắm được dân tộc này, đã hun đúc ra những con người sẵn sàng bán thịt thối cho người ta ăn, đút sữa độc vào miệng con nít, chém mẹ ruột, giết con đẻ. Vì những người này họ không sợ, hoặc họ tin rằng họ sẽ tránh được sự trừng trị của pháp luật. Khi pháp luật không trị được, mà người ta không sợ luân hồi, không sợ quả báo, không sợ bị đày xuống địa ngục, thì họ còn sợ gì nữa? Việc gì mà họ không dám làm?
Tác giả hỏi mình mà sức mạnh của nó làm cho hầu hết chúng ta phải thổn thức. Tác giả viết, tôi có cảm giác như mình đang sống giữa một bầy đàn hỗn loạn nhưng hoang vu, hỗn loạn về vật chất nhưng hoang vu về tinh thần. Bạn có thấy như thế không? Và bây giờ là chúng ta, tất cả chúng ta, những người có trách nhiệm với ngôi nhà mang tên Việt Nam, nhưng đang dương mắt nhìn ngoại bang cấu kết với bọn lãnh đạo, làm mất dần đất nước, hay ít ra mất hẳn cái gọi là lòng yêu nước, vốn luôn bị lợi dụng trong các cuộc chiến tranh thần thánh.
Mặt phải, chúng ta ra rã trên báo mỗi ngày là Mỹ đã đến Biển Đông, bà Hillary dọa Trung Quốc không nên gây hấn, để mong lòng dân yên ổn. Mặt trái, chúng ta tổ chức ngày hội gặp gỡ những lớp cán bộ đã từng được Tàu đào tạo, để cảm ơn họ đã dạy dỗ cả đám chóp bu Việt Nam. Đỉ chưa từng thấy, chưa có cái chính quyền nào mà đỉ như chính quyền Việt Nam hiện tại. Dựa hơi mà cũng không biết dựa hẳn bên nào cho trót. Lá mặt lá trái như thế, bảo sao quốc tế nó không khinh. Còn dân Việt Nam thì sao? Dám cầm súng đánh Trung Quốc hay đánh bất cứ thằng nào xâm lược Việt Nam nữa không? Mà cầm súng để làm gì? Kết quả của gần 40 năm độc lập, ai cũng thấy cả rồi, không cần nói nữa.
Hân Phan thổ lộ với chúng tôi bài viết đã xuất hiện cách đây nhiều năm, và mỗi lần nó ồn ào trở lại thì một lần gây tranh cãi. Cô cũng có ý định sửa lại nó, nhưng sau vài năm, sự mong muốn ngày một nhạt dần vì không có một dấu hiệu nào cho thấy một chút hy vọng, dù mong manh, có thể thay đổi xã hội và con người Việt Nam. Khi được hỏi phản ứng người đọc ra sao trước bài viết nặng ký như vậy, Hân cho biết.
Trời ơi, người ta khen thì cũng có khen, mà người ta vào người ta chửi cháu không còn gì hết, mà chắc cũng không có phản hồi ai hết. Tại vì những gì muốn nói thì mình nói hết rồi, và viết bài đó không phải để tranh luận. Nếu như có những người ta sẽ nghĩ khác, hoặc là người ta không đồng ý, hoặc là có người vào chửi nói là thiếu giáo dục, rồi không có tinh thần dân tộc, rồi rất nhiều thứ. Nhưng mà chú nghĩ không cần thiết phải tranh luận với những người đó. Bài mình viết ra là có được nhiều người đồng cảm là mừng rồi. Chuyện mà người ta nghĩ khác mình á, là cũng là chuyện bình thường. Với hơn nữa là thực ra là cháu nghĩ là cháu cũng bị theo dõi lâu rồi. Cái gì trong inbox hay là trong mail hay trong gì đó thì chắc để đó cho họ đọc. Nên nếu họ càng đọc thì họ càng thấy mình không có một cái động cơ gì nó xấu hết. Mình chỉ muốn cho xã hội tốt hơn thôi. Nên kệ họ đi, họ cứ theo dõi, họ cứ coi, họ cứ đọc. Ngay cả cháu cũng có rất nhiều bạn bè làm an ninh, làm này làm kia. Và cháu cũng coi như đó là mỗi người một con đường, mỗi người một chí hướng. Thì họ làm gì làm, còn mình cũng không có một cái ý nghĩ mà hằng hạ hay là cái gì cũng đổ cho họ, không phải. Nên chứ không có sợ, tại vì có việc gì đâu mà sợ. Sợ thì mình đã không biết rồi.
Đóng bài giới thiệu này lại, tôi lại nhận ra thêm một điều nữa về mình. Suốt cả bài viết, mặc dù tác giả không hề viết hoa hai chữ Việt Nam, nhưng tôi lại thiếu can đảm để làm điều ấy. Có một cảm giác mong manh nào đó vẫn thiêng liêng lắm trong tiềm thức của tôi, mặc dù biết rằng chính mình không xứng đáng để viết hoa hai chữ Việt Nam nữa.